Ăn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược về hàng tin chính. Đức Thánh Cha soạn lời kinh dân kính thức mẹ để cầu cho người Công giáo Trung Quốc. Giáo hội Công giáo tại Singapore phản đối việc Ủy ban Đạo đức của chính phủ nước này cho phép sản sinh phôi thai lai giống giữa người và thú vật. Đức Giám mục Giáo phận Vĩnh Long tố cáo chính quyền phong tỏa cướp đất của dòng nữ tu Thánh Phaolô. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Đức Thánh Cha soạn lời kinh dân kính mẹ Maria để cầu cho người Công giáo Trung Quốc. Hôm thứ Sáu vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã cho công bố lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha dân kính Đức Mẹ Sê Sanh Trung Quốc. Đây là lời kinh được Đức Thánh Cha biên soạn cho Mẹ Thế Giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc được cử hành vào ngày 24 tháng 5 tới đây. Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ nâng đỡ tất cả những ai dù đang phải trải qua bao khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, vẫn tiếp tục tin tưởng, cậy trông, yêu mến, để họ không bao giờ phải sợ hãi khi nói về Chúa Giêsu cho thế giới và về thế giới cho Chúa Giêsu. Theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, lời kinh này sẽ được cả thế giới đọc vào ngày 24 tháng 5 tới đây, nhân dịp mừng kính Đức Mẹ với tước hiệu Đức Bà phù hộ các tín hữu. Đây là tước hiệu được tôn kính một cách đặc biệt tại Trung tâm Thánh Mẫu Sế Sanh, gần Thượng Hải. Tưởng có nên nhắc lại, trong lá thư gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc ngày 27 tháng 5 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã xin cả thế giới dành ngày 24 tháng 5 làm ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Trong lá thư, Đức Thánh Cha xin người Công giáo trên khắp thế giới, nhất là những người gốc Trung Hoa, hãy tỏ tình liên đới và huynh đệ với các tín hữu tại Trung Quốc. Xin Chúa là chủ tể của lịch sử ban cho họ ơn bền đổ để tiếp tục làm chứng cho đức tin, và tin chắc rằng những đau khổ của họ sẽ được đền đáp. Tin Singapore. Giáo hội Công giáo tại Singapore phản đối Ủy ban Đạo đức Sinh học của chính phủ nước này vì cho phép sản sinh các phôi thai lai giống giữa người và thú vật. Theo một linh mục Singapore được tập sang các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris trích dẫn, trong một đất nước mà chính phủ xem việc phát triển kỹ thuật sinh học như một trong những chìa khóa của sự thịnh vượng trong tương lai, Ủy ban Đạo đức Sinh học cho chính phủ thành lập vào tháng 2 năm 2000 đã không đóng trọn vai trò của mình khi cho phép sản sinh các phôi thai lai giống giữa người và thú vật. Theo một bản báo cáo mang tựa đề Những tổng hợp người thú cho cuộc nghiên cứu y khoa sinh học, được ủy ban này cho công bố hồi tháng Giêng vừa qua, ủy ban này đã bật đèn xanh cho việc tự do sử dụng các tế bào đã được thụ tinh để sản xuất những phôi thai người hoàn toàn dành cho mục đích nghiên cứu. Năm nay 40 tuổi, cha David Garcia chuyên về các vấn đề liên quan đến sinh học và đạo đức sinh học. Cha cho biết năm vừa qua, Ủy ban Đạo đức Sinh học của Singapore đã cho phép các nhà khoa học được sử dụng các phôi thai người cho mục đích nghiên cứu. Nhưng những vấn đề đạo đức, xã hội và pháp lý đã được đặt ra, cho nên các cuộc nghiên cứu đã không được tiến hành. Thế nhưng này, theo cha Garcia, với sự cho phép của Ủy ban Đạo đức Sinh học, các nhà khoa học cho biết họ hy vọng sẽ sử dụng các phôi thai súc vật để kết hợp với hệ di truyền của con người, để từ đó tạo thành những phôi thai người cũng có những đặc tính của phôi thai người. Theo cha Garcia, kết quả của sự tổng hợp này sẽ là những phôi thai lai giống giữa người và súc vật với 99% hệ di truyền của con người. Cha Garcia nói rằng là người có niềm tin hay vô thần, ai cũng phải tự đặt ra câu hỏi, con người là gì? Đối với một số người, phôi thai người chỉ là một mớ tế bào có thể được sử dụng và vứt bỏ. Nhắc lại rằng giáo hội có bổn phận phải lên tiếng về vấn đề này, cha Garcia nói rằng bao lâu một sự sai lầm như thế vẫn tiếp diễn, thì những hậu quả về mặt đạo đức sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Theo cha, giáo hội phải lên tiếng để bảo vệ một chân lý không chỉ dành riêng cho các tín hữu Kitô, mà còn để nhắc lại rằng tất cả mọi người từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên đều bình đẳng trong phẩm giá. Tin Vĩnh Long Việt Nam. Tòa Giám mục Vĩnh Long tố cáo chính quyền phong tỏa và cướp đất của dòng nữ tu Thánh Phaolô. Trong lá thư gửi cho toàn thể giáo dân trong giáo phận, địa ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục giáo phận Vĩnh Long, đã nhắc lại rằng, ngày 7 tháng 9 năm 1977 là ngày đại nạn của giáo phận. Nhà cầm quyền tỉnh lúc đó đã sử dụng công lực phong tỏa khám xét thánh giá học viện, dòng thánh Phaolô và đại chúng viện, sau đó quản lý toàn bộ cơ sở và tài sản, bắt giữ điều tra những người phụ trách, trong đó có ngài, lúc đó chưa làm giám mục giáo phận. Đức giám mục Vĩnh Long cho biết, từ đó đại diện dòng thánh Phaolô cũng như tòa giám mục đã nhiều lần đệ đơn lên chính quyền từ địa phương đến trung ương. Thế nhưng tới nay vẫn chưa thấy có một giải đáp thỏa đáng nào. Nay được biết chính quyền tỉnh lại có quyết định tiến hành việc xây dựng khách sạn trên phần đất của dòng thánh Phaolô, bất chấp những ý kiến của các linh mục tại mặt trận tổ quốc. Theo Đức giám mục Vĩnh Long, đây là một nỗi thống khổ của các nữ tu dòng Phaolô, vốn đã có mặt tại Vĩnh Long từ năm 1871, và cũng là nỗi thống khổ chung của toàn thể giáo phận. Qua lá thư gửi cho toàn thể giáo dân trong giáo phận, Đức cha Tân đã khẳng định như sau: chúng ta không thể tán thành cách giải quyết có tính áp đặt của những người có quyền lực trong tay. Chúng ta cũng không thể im lặng, vì im lặng trong lúc này là đồng lõa, là thỏa hiệp với bất công. Kết thúc lá thư, Đức giám mục Vĩnh Long kêu gọi các tín hữu hợp nhất với nhau, cương quyết tôn trọng lễ phải và cầu nguyện cho giáo phận. Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án tệ nạn khai thác tính dục phụ nữ và trẻ em tại Thái Lan. Đức Thánh Cha đã đề cập đến vấn đề này trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Thái Lan hôm thứ Sáu vừa qua, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Theo Đức Thánh Cha, sự nghèo đói chắc chắn là nguyên nhân làm phát sinh tệ nạn này tại Thái Lan, là nơi được xem là một trong những trọng điểm của kỹ nghệ du lịch tình dục. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nói rằng sự dung tục tính dục trong các phương tiện truyền thông và kỹ nghệ giải trí cũng làm băng hoại các giá trị đạo đức, dẫn đến việc hạ phẩm giá người phụ nữ, làm suy yếu sự chung thủy trong đời sống vợ chồng, và ngay cả lạm dụng tính dục trẻ em. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Thái Lan, Đức Thánh Cha đã đánh giá cao các nỗ lực của giáo hội tại đây trong việc thăng tiến phẩm giá con người. Trong quốc gia có số đông người theo Phật giáo này, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích đẩy mạnh sự hợp tác của người Công giáo với các tôn giáo khác. Phân tích tình hình của xứ sở với dân số 66 triệu dân này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự tôn trọng và đánh giá cao mà giáo hội Công giáo luôn có đối với Phật giáo. Cách riêng các tu viện Phật giáo là những cơ sở luôn góp phần vào việc xây dựng cuộc sống xã hội và văn hóa tại Thái Lan. Theo Đức Thánh Cha, xu thế toàn cầu hóa đang chia thế giới thành hai cực. Một đàng người ta thấy có sự gia tăng những mối dây liên kết về kinh tế và văn hóa, giúp cho nhân loại ngày càng ý thức hơn về tình liên đới. Nhưng mặt khác cũng không thiếu những dấu hiệu đáng lo ngại về chủ nghĩa cá nhân và tục hóa ngày càng gia tăng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng trước những hiện tượng tiêu cực như thế, cần phải gia tăng sự hợp tác giữa các tôn giáo. Một cách cụ thể, Đức Thánh Cha nói với các đức giám mục Thái Lan rằng các ngài có thể cùng với các tín đồ Phật giáo gia tăng sự cảm thông giữa hai tôn giáo, hầu lưu truyền cho các thế hệ tương lai các truyền thống tốt đẹp như sự cầu nguyện, thiền niệm và tôn trọng cái siêu việt trong cuộc sống. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình tiếng Việt Đài Phát thanh Trường Lý Á Châu. Tin Roma, gia đình phải là trọng tâm của hoạt động chính trị. Đức Thánh Cha đã khẳng định như thế trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên của diễn đàn các hiệp hội gia đình và liên đoàn các hiệp hội gia đình Công giáo Âu Châu hôm thứ Sáu vừa qua. Trong bài diễn văn đọc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cơ chế gia đình hiện đang phải đương đầu với nhiều thách đố phức tạp. Đức Thánh Cha nhắc lại một hội nghị đã được tổ chức nhân ngày Thế giới gia đình hôm 15 tháng 5 vừa qua. Hội nghị có mục đích đối đầu với những kinh nghiệm về nhiều hình thức sống chung hiện nay và gây ý thức cho các chính phủ và công luận về vai trò trọng tâm và không thể thay thế được của gia đình trong xã hội. Theo Đức Thánh Cha, những ai dấn thân vào hoạt động chính trị và có một cái nhìn sáng suốt về tương lai không thể không đặt gia đình vào trọng tâm hoạt động của mình. Cũng nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại việc kỷ niệm 40 năm Đức Phaolô Đại Lục công bố thông điệp sự sống con người và 25 năm kỷ niệm ngày Tòa Thánh công bố hiến chương các quyền của gia đình. Theo Đức Thánh Cha, đây là hai tài liệu liên kết với nhau. Thật vậy, thông điệp sự sống con người đã thực sự lội ngược dòng đời để nhắc lại tình yêu vợ chồng đích thực như một tình yêu hướng mở đến sự sống. Trong khi đó, hiến chương về các quyền của gia đình lại làm nổi bật các quyền bất khả di nhượng của gia đình, vốn được xây dựng trên hôn phối của một người nam và một người nữ, và do đó trở thành chiếc nôi tự nhiên của sự sống con người. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha nói rằng hiến chương các quyền của gia đình được nhắn gửi trước tiên đến các chính phủ và kêu gọi mọi người có trách nhiệm đối với công ích hãy xem đó như một mẫu mực và điểm quy chiếu cho việc soạn thảo một bộ luật đúng đắn về gia đình. Tin Vatican, Đức Thánh Cha khẳng định rằng người tín hữu Kitô có quyền cải hóa người không Kitô. Hôm thứ Bảy vừa qua, trong buổi ý kiến dành cho Hội đồng các Hội giáo hoàng truyền giáo, Đức Thánh Cha nói rằng Giáo hội Công giáo có quyền tự do cải hóa tất cả mọi người về với Kitô giáo. Đây là một bổn phận và là một quyền không bao giờ mất hiệu lực. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đây là lệnh truyền mà Chúa Giêsu đã ủy thác cho Giáo hội và mỗi một người tín hữu Kitô. Theo Đức Thánh Cha, dấn thân hoạt động tông đồ là một bổn phận và là một quyền lợi, đồng thời cũng là biểu hiện của tự do tôn giáo với tất cả mọi chiều kích đạo đức xã hội và chính trị. Cũng như các vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Benedicto luôn tìm cách khơi dậy nhiệt tâm truyền giáo của người Công giáo, vốn hầu hết đang sống trong một bầu khí đa tôn giáo, và do đó phải đương đầu với hoạt động chiêu mộ của các tôn giáo khác. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 14 tháng 12 năm vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố một tài liệu tái khẳng định sứ mệnh của người Công giáo là phải cải hóa người không Công giáo, kể cả các tín hữu của các giáo hội Kitô khác. Dù vậy, trước những cáo buộc của Giáo hội Chính thống Nga, Giáo hội Công giáo không ngừng khẳng định rằng mình không hề có chủ trương chiêu mộ tín đồ của các tôn giáo khác.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Cuộc tranh luận về vai trò của tôn giáo trong đời sống công cộng tại Hoa Kỳ. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Cuộc tranh luận về vai trò của tôn giáo trong đời sống công cộng tại Hoa Kỳ đã có từ hơn 230 năm qua. Câu hỏi không ngừng được đặt ra cho người dân Mỹ là, trong mức độ nào tôn giáo nên ảnh hưởng và can thiệp vào đời sống công cộng? Theo ông Stephen Schneck, Giám đốc Học viện Chu kỳ Sự sống thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ tại Washington, câu hỏi trên đây không phải là một vấn đề. Đúng hơn, cần phải trả lời cho câu hỏi đó như thế nào. Ngày 13 tháng 5 vừa qua, giáo sư Schneck đã tham gia một cuộc thảo luận về sự cần thiết phải có thái độ văn minh trong cuộc vận động bầu cử tổng thống hiện nay. Cuộc hội thảo do tổ chức Người Công giáo vì Công ích bảo trợ. Tham dự cuộc hội thảo có đại diện của một số giáo hội Kitô và tôn giáo khác, như mục sư Derek Harkins, mục sư trưởng của nhà thờ Baptist tại Washington, bà Sammy Mosenberg, giám đốc chi bộ Washington của Hội đồng Phụ nữ Do Thái Hoa Kỳ. Ngoài ra, trong cuộc hội thảo còn có sự hiện diện của ông Thomas Milady, cựu đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh. Gợi lại lịch sử của cuộc tranh luận ngay từ thời lập quốc, ông Schneck nói rằng, vấn đề vai trò của tôn giáo trong chính sách công cộng của quốc gia đã từng được tranh luận, nhất là khi Hoa Kỳ phải đứng trước những quyết định hệ trọng. Theo ông Schneck, vấn đề chỗ đứng đúng đắn của tôn giáo trong đời sống công cộng tại Hoa Kỳ là một vấn đề muôn thuở. Ông Schneck nhắc lại chiến dịch vận động cho các quyền dân sự trong hai thập niên 50 và 60, cũng như cuộc chiến chống lại di dân vào cuối thế kỷ thứ 19. Ngoài ra, ông Schneck cũng nói đến những cố gắng giải quyết những nhu cầu về an sinh xã hội cho người dân sống trong các khu phố nghèo khi Hoa Kỳ vừa bước vào thời đại công nghiệp. Ông nói như sau, chúng ta quên bẵng những điều đó. Đây là vấn đề mà thế hệ nào cũng mang ra tranh luận. Hồi tháng Giêng vừa qua, ông Schneck và 27 đồng nghiệp, gồm Công giáo và Tin lành, đã cho công bố một tuyên ngôn có tựa đề Những nguyên tắc để bảo vệ tôn giáo trong chiến dịch bầu cử. Tuyên ngôn khẳng định, không nên sử dụng tôn giáo vào những mục đích phe phái trong cuộc vận động bầu cử. Kể từ tháng 11 năm vừa qua, Nhiều tuyên ngôn tương tự cũng được tổ chức có tên là Dự án Công giáo Vị Văn Minh đưa ra. Tổ chức này quy tụ 11 người, gồm cựu đại sứ và cựu chủ tịch, các chủ tịch ủy ban quốc gia thuộc Cộng hòa lẫn Dân chủ. Ngoài ra cũng có một số nhân vật thuộc cộng đồng Do Thái. Ông Schneck giải thích rằng, vào thế kỷ thứ 18, trong cuộc tranh luận về vai trò của tôn giáo trong đời sống công cộng, có tới 4 quan điểm khác nhau. Một bên là những người tin rằng việc thành lập quốc gia Hoa Kỳ là khai mở một Jerusalem mới, và như vậy Hoa Kỳ có một sứ mệnh phi thường trong lịch sử. Đây chính là lý do tại sao họ yêu cầu phải nhìn nhận chỗ đứng đặc biệt của Kitô giáo trong đời sống công cộng. Một số khác cũng có một cái nhìn cực đoan không kém khi đòi hỏi phải loại bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng. Họ không phải là những người vô thần, nhưng chủ trương rằng, cho dẫu Thiên Chúa có tạo dựng vũ trụ và luật tự nhiên đi nữa, Ngài cũng không can thiệp vào trong thế giới. Họ tin rằng, sự khai sinh của quốc gia Hoa Kỳ đánh dấu sự cáo chung của tôn giáo và xứ sở mới này là một vương quốc của lý trí, sẽ không còn xem trọng ảnh hưởng của tôn giáo. Theo ông Schneck, điều đáng suy nghĩ là cả hai cái nhìn cực đoan trên đây vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng trên cách suy nghĩ của người Mỹ. Cả hai đều không nhìn nhận rằng tôn giáo có một vai trò đặc thù trong việc hình thành các thế hệ tại Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, CNS, ông Schneck nói rằng cả hai quan điểm cực đoan trên đây của thế kỷ thứ 18 đều trở lại trong cuộc tranh luận chính trị hiện nay. Ở giữa hai cực đoan này là cái nhìn của một số nhà lập quốc Hoa Kỳ, như hai ông George Washington và John Adams chẳng hạn. Theo hai nhà lập quốc này, cần phải có điều mà hai ông gọi là một tôn giáo dân sự, nghĩa là vượt qua biên giới của tôn giáo, nhưng vẫn nhìn nhận sự thánh thiêng trong các nghi thức công cộng. Hai nhà lập pháp này tin rằng, chỉ có một tôn giáo được tôn trọng trong đời sống công cộng như thế, mới có thể liên kết quốc gia mới với tinh thần dân tộc. Những người có một cái nhìn trung dung khác về vai trò của tôn giáo trong đời sống công cộng là các ông Thomas Jefferson, James Madison. Các vị này cho rằng, một tôn giáo dân sự như thế có thể đe dọa cho chính tôn giáo ở cấp địa phương. Họ tin ở nguyên tắc tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, nhưng đồng thời xác tín rằng tôn giáo địa phương có thể nuôi dưỡng những đức tín của văn minh và sự quan tâm lẫn nhau mà nền dân chủ luôn cần đến. Theo ông Schneck, đây chính là quan điểm đã hướng dẫn đất nước từ 230 năm qua. Và đây cũng là quan điểm mà ông Schneck và các đồng nghiệp của ông muốn trở thành nguyên tắc hướng dẫn cho cuộc vận động bầu cử hiện nay vậy. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Người đàn ông chung thủy. Đây là đề tài của Câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Hầu hết các minh tinh màn bạc đều thất bại trong đời sống hôn nhân và gia đình. Lỗi của người đàn ông hay của người đàn bà? Trong một cuộc phỏng vấn, Ava Gardner, một trong những nữ tài tử nổi tiếng nhất trong nền điện ảnh Hoa Kỳ, đã trả lời: "Không phải do lỗi của tôi, mà ba người chồng của tôi đã có tới 20 người vợ. Trong đa số các trường hợp, người đàn ông phải nhận lấy trách nhiệm của mình. Năm 1519, sau nhiều tháng trời lênh đênh trên biển cả, 16 chiếc thuyền và 700 thủy thủ dưới quyền lãnh đạo của ông Hernando Cortés đã cập bến tại Veracruz, Mexico. Đây là một chương trình thám hiểm rất được chính quyền Tây Ban Nha thời bấy giờ hỗ trợ. Triều đình Tây Ban Nha cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc thám hiểm. Viễn tưởng có bao nhiêu kho tàng mà ông Hernando Cortés sẽ mang về xứ sở là niềm mong đợi của bao nhiêu người. Nhưng điều vô cùng bất ngờ đã xảy ra là, sau khi cho các thủy thủ chuyển lương thực và những hành trang cần thiết cho cuộc thám hiểm, ông Hernando Cortés ra lệnh đốt hết tất cả 16 chiếc thuyền. Điều này có nghĩa là đoàn người thám hiểm không còn một chọn lựa nào khác hơn là sẽ không bao giờ trở lại Tây Ban Nha và buộc phải chọn Mexico làm quê hương mới của họ. Khi ra lệnh đốt các chiếc thuyền và buộc các thủy thủ phải chọn lựa ở lại trên quê hương mới, ông Hernando Cortés không hề biết trước những gì ông sẽ phải đương đầu trong cuộc thám hiểm trên đất liền. Ông không hề đo lường được sức kháng cự của những người thổ dân mà ông sẽ gặp trong cuộc thám hiểm. Nhưng có một điều mà ông biết chắc chắn, đó là ông và thủy thủ đoàn sẽ không có bất cứ một lối thoát nào nữa. Dù cho trận chiến có khốc liệt đến đâu, dù cho cuộc thám hiểm có khó khăn bao nhiêu, họ cũng sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại Veracruz, chứ đừng nói đến chuyện quay trở về Tây Ban Nha. Nói tóm lại, cả đoàn người không còn một chọn lựa nào khác hơn là phải tiến tới, và tiến tới cho đến cùng. Sự liều lĩnh, ý chí quả cảm của ông Hernando Cortés nói lên sự cam kết của ông. Việc ông ra lệnh đốt tất cả mọi chiếc thuyền là hình ảnh của chính thái độ cam kết của con người trong cuộc sống. Cam kết là nói rằng, dù cho tương lai có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn quyết tâm tiến tới. Cam kết có nghĩa là bạn bị buộc phải giữ lời hứa của bạn. Đây chính là lời cam kết mà đôi tân hôn đã bày tỏ khi họ thề thốt chung thủy với nhau, khi thịnh vượng cũng như khi thất bại, khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau, trong suốt mọi ngày của họ. Bước vào cuộc sống hôn nhân là ra khơi, cập bến và đốt thuyền, để không bao giờ quay đầu trở lại bến cũ. Một chuyên gia tâm lý nọ đã kể lại cuộc gặp gỡ của ông với một người đàn ông ở tuổi lục tuần. Ông đã sống với một người vợ được gần 40 năm. Con cháu đều lớn cả. Ông được mọi người xem là một tín hữu Kitô gương mẫu. Từ bao nhiêu năm qua, ông là cột trụ của cộng đồng địa phương. Sở dĩ ông tìm đến chuyên gia tâm lý là bởi vì ông hiện đang có quan hệ bất chính với một người đàn bà đáng tuổi con ông. Ông nhận ra việc làm sai trái của mình. Nhưng sau cuộc gặp gỡ kéo dài 30 phút với nhà cố vấn tâm lý, ông thở dài thốt lên. Tôi không có quyền được hạnh phúc sao? Câu nói này phản ánh đúng tâm lý của thời đại chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà có người xem thường lời cam kết của mình. Người ta xem thường lời cam kết của mình trong bậc hôn nhân, trong quan hệ làm ăn, và nhất là trong sinh hoạt chính trị. Theo não trạng của thời đại, như được thể hiện trong kinh doanh, thương mại, chính trị, và nhất là trong bậc hôn nhân, lời cam kết chỉ có giá trị nhất thời. Khi lời cam kết trở thành một thứ bất tiện cho cuộc sống, người ta vứt bỏ nó như vứt bỏ một chiếc áo cũ. Nhìn chung, có người thời đại nghĩ rằng chỉ có một thứ cam kết duy nhất có giá trị, như được người đàn ông ở tuổi 60 trên đây bày tỏ, đó là quyền được hạnh phúc. Và quyền được hạnh phúc ấy cũng đồng nghĩa với chối bỏ những cam kết của mình. Vào thập niên 60, phong trào hippie lôi kéo và quy tụ rất nhiều người trẻ nổi loạn, chống lại mọi thứ chuẩn mực xã hội. Họ muốn xé bỏ mọi thứ ràng buộc và cam kết. Một trong những thể hiện cụ thể của ý muốn tự do này được thể hiện qua những khẩu hiệu được in trên quần áo hoặc trong các bức tranh lớn. Trên một bức hình nọ, người ta thấy có một cô gái tóc vàng ngồi trên một ngọn đồi. Cô mặc một chiếc áo đầm dài. Đứng nhìn cô từ xa là một chàng thanh niên, cũng có mái tóc dài. Dưới chân cô gái, người ta đọc được hàng chữ: anh ích kỷ, tôi cũng ích kỷ. Nếu do ngẫu nhiên chúng ta gặp nhau, thì chiến tranh nguyên tử sẽ xảy ra. Đây quả là thực tế thường xảy ra. Nếu quả thật, ai cũng chỉ sống cho mình, ai cũng nại đến quyền được hạnh phúc cho mình. Khi hai con người như thế gặp nhau, sống chung với nhau, thì hôn nhân của họ đổ vỡ là chuyện đương nhiên. Người đàn ông ở tuổi 60 đến gặp chuyên gia tâm lý trên đây. Dù không để tóc dài, dù được mọi người biết đến như một tín hữu Kitô gương mẫu, vẫn sống theo lối triết lý của phong trào hippie ở thập niên 60. Ông nại đến quyền được hạnh phúc riêng tư để tự do sống với người đàn bà đáng tuổi con của ông, bất chấp niềm hạnh phúc của vợ và con cháu của ông. Phải chăng vợ ông không có quyền được hạnh phúc? Phải chăng con cháu ông không có quyền được hạnh phúc? Có lẽ người đàn ông không bao giờ nghĩ đến cái quyền được hạnh phúc ấy của những người thân trong gia đình của ông. Ông chỉ nghĩ đến quyền được hạnh phúc của ông, cho nên gạt bỏ người vợ đã sống với ông 40 năm qua, và chối bỏ lời cam kết của ông. Nại đến quyền được hạnh phúc riêng tư, người đàn ông đã giết chết người vợ mà ông đã cam kết sống suốt đời với, lúc thịnh vượng cũng như khi gặp hoạn nạn, khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau. Trong ngày cưới, người đàn ông không những thề thốt trước gia đình và bạn bè, ông còn trao cho vợ một chiếc nhẫn tượng trưng cho sự cam kết của cả một đời. Mỗi lần người vợ nhìn đến chiếc nhẫn ấy, bà sẽ nhớ lại lời cam kết của người chồng. Trong ngày cưới, người đàn ông đã làm đúng mọi sự, chỉ trừ một điều, đó là ông đã không đốt đi những chiếc thuyền của mình. Hình ảnh những chiếc thuyền bị đốt gợi lại cho chúng ta lời kêu gọi của Chúa Giêsu: ai cầm cày mà quay lại đằng sau, không đáng làm môn đệ của ta. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Lạy loạn lần Chúa lưu hành. Nhớ nước đất từ trời ban xuống và nước cũng từ một tảng đá xây đà, nước nguồn suối nước trong tâm sức mạnh lần Chúa vững bền. Hoa ra mà biết bao quý thô mang niềm tin đi suốt hành trình tin về miền đất nước Chúa ban. Chẳng qua ngày được khó lâu không vui dần bước tới nơi an bình.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 51 đến 58. Khi ấy Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Chúa Giêsu nói với họ: Thật, ta bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời, và ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì ở lại trong ta, và ta ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đứng hằng sống đã sai ta, và ta sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn ta cũng sẽ nhờ ta mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây là đoạn cuối cùng của chương 6 phúc âm theo Thánh Gioan, ghi lại phản ứng tiêu cực và tích cực của các môn đệ sau khi nghe Chúa mặc khải về một sự thật cao cả chưa có ai dám nói như vậy. Ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta đây để cho thế gian được sống. Đây là sự thật luôn luôn được sống qua mọi thời đại trong giáo hội của Chúa. Cuộc sống môn đệ sẽ không được trọn vẹn nếu không sống sự thật này. Và Chúa Giêsu biết rõ, đây là một sự thật chói tai, khó nghe, khó chấp nhận đối với những người Do Thái đương thời của Chúa, cũng như đối với chúng ta hôm nay, con người của thế kỷ 21. Chính vì thế mà trước khi mặc khải sự thật này, Chúa Giêsu đã chuẩn bị những ai theo Chúa bằng những dấu lạ cũng cả thể chưa từng xảy ra, và chưa từng có ai có thể làm như vậy được. Chúng ta cần đặt những câu phúc âm trên trong toàn bộ chương 6 của phúc âm theo Thánh Gioan trong tương quan với những biến cố lạ lùng trước đó. Trước hết là khung cảnh. Nơi đầu chương 6, chúng ta được nhắc lại cho biết là Chúa Giêsu lên núi và giảng dạy dân chúng tụ lại nơi đó nghe Chúa. Đây là khung cảnh quan trọng đối với dân Do Thái. Khung cảnh này nhắc họ nhớ lại việc đã xảy ra trong lịch sử của họ. Thiên Chúa truyền giới răn của Ngài cho dân được tuyển chọn cũng trên núi. Sau khi giảng dạy trên núi cho dân chúng, Chúa Giêsu về thành Ca-pha-nô-um và vào trong hội đường giảng dạy. Chính trong hội đường Ca-pha-nô-um mà Chúa Giêsu mặc khải về bánh hằng sống, về việc thịt và máu Ngài trở nên của ăn và của uống, ban sự sống đời đời. Hội đường cũng là nơi quan trọng của dân Do Thái sau khi được định cư để lắng nghe lời Chúa. Núi là nơi dân Do Thái lắng nghe lời Chúa khi chưa được định cư. Những lời giảng dạy của Chúa trước khi mặc khải về bánh hằng sống là chính mình và máu Thánh Chúa, được đặt vào trong khung cảnh quan trọng để được đón nhận một cách nghiêm chỉnh. Sau khung cảnh, chúng ta nhìn đến biến cố dấu lạ đi trước lúc Chúa mặc khải về mầu nhiệm bánh hằng sống. Đó là hai dấu lạ sau đây. Dấu lạ bánh quá ra nhiều để nuôi sống hàng ngàn người ăn no nê, và dấu lạ Chúa đi trên mặt biển hồ để đến với các môn đệ. Hai dấu lạ này mà khải căn cước thần thiên của Chúa. Hai dấu lạ này mà khải căn cước thần thiên của Chúa là đứng mặc khải tiếp đó về bánh hằng sống. Thử hỏi, đứng đó mặc khải cho thấy quyền năng thần thiên của mình là Thiên Chúa qua các dấu lạ, qua khung cảnh được chọn để mặc khải, lại không đáng để chúng ta tin vào lời nói của Ngài hay sao? Sau khi đã chuẩn bị, Chúa Giêsu mặc khải, ta là bánh hằng sống. Tự nhiên phản ứng con người khó tin, khó hiểu trước những lời mặc khải này. Nhưng với ơn Chúa soi sáng và lôi kéo, chúng ta khiêm tốn cúi mình tôn thờ và chấp nhận lời mặc khải mầu nhiệm này. Mầu nhiệm không ngừng ban sức mạnh, giúp chúng ta vượt qua những thử thách của cuộc đời. Thái độ của những người bỏ Chúa ra đi không làm cho Chúa rút lại lời mặc khải. Điều này cho ta thấy và hiểu được tầm quan trọng của những lời mặc khải của Chúa về mầu nhiệm thánh thể. Chúa Giêsu sẽ tiếp tục củng cố đức tin các tông đồ về bí tích thánh thể này trong bữa tiệc ly, và sau đó khi sống lại trong biến cố hiện ra và cử hành việc bẻ bánh với hai môn đệ trên đường Emmao. Bí tích thánh thể là chóp đỉnh của đời sống Kitô từ bao thế hệ. Cử hành lễ mình và máu Thánh Chúa, chúng ta hãy khâm phục quyền năng và sự khôn ngoan cao cả và tình thương vô cùng của Thiên Chúa, là đứng muốn hiện diện với chúng ta luôn mãi cho đến tận thế và cho đến tận cùng của tình thương.
Lạy Chúa, giờ đây chúng con chung họp nơi nhà Chúa, hết kiếp lầm than nô lệ, được giải phóng tự do, cuộc sống yên vui trong nhà Cha chan chứa tình thương, và cho chúng con được hợp nhất với nhau trong người. Chúa đã ban mưa xuống manna, nuôi sống đoàn dân Chúa lưu hành. Nhờ nước thức từ trời ban xuống và nước cuốn từ một tảng đá chảy ra, rửa nguồn suối nước trong, tăng sức mạnh dân Chúa vững bền. Hoa ra vào niềm vào nguy thô, mang niềm tin đi suốt hành trình. Tin về miền đất hứa Chúa ban, chẳng quan ngại được khó lao công, vui dần bước tới nơi an bình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Một chứng nhân đời thường hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi một câu chuyện buồn khác của em Khoa, không chịu vào nhà thờ. Để tìm được nhà thờ Công giáo ở đất nước Chùa Vàng Campuchia không phải là chuyện dễ. Vào chiều thứ Sáu, tôi và bốn em bé gái leo lên chiếc xe Camry và bắt anh tài xế đi tìm nhà thờ. Sau nhiều lần dừng lại hỏi đường và lạc vào hai cái nhà thờ Tin Lành, thì xe dừng trước cửa một nhà thờ Công giáo. Tôi mở cửa xe, bước ra khỏi cái ghế trước, dương dai hít thở không khí trong lành và làm dấu thánh giá. Đó cũng là thói quen của tôi, mỗi khi đi ngang qua nhà thờ thì làm dấu thánh giá. Bốn cô bé cũng bước ra khỏi xe, vẫn cười nói hồn nhiên. Mặc kệ các em, cứ để các em tự nhiên. Tôi đưa mắt tìm xem có bản nào ghi giờ lễ không, chẳng tìm thấy bản hiệu tiếng Anh tiếng U gì cả, toàn là tiếng Campuchia. Tôi quay lại hỏi người tài xế, anh có biết lễ Chủ nhật mấy giờ không? Anh ta đọc một lần qua tấm bảng viết bằng tiếng Campuchia, rồi trả lời khọc lóc, lúc 8 giờ. Đang miên man suy nghĩ, thì tiếng các em gái đã kéo tôi về với thực tại. Ông này chắc là người có đạo. Tiếng của bé Châu 13 tuổi cất lên. Sao mày biết? Nga cô bé 16 tuổi, với thanh niên 3 năm làm nô lệ trong nhà thổ, và là chị hai của nhóm 4 cô gái này, hỏi chen vào. Nếu không có đạo, ông tìm nhà thờ làm gì? Coi chừng ngày Chủ nhật này, ông bắt tụi mình đi với ông vô nhà thờ đó. Hoa cô bé 15 tuổi bình phẩm. Tao không nghĩ vậy đâu. Đi chơi thì đi, chứ đi nhà thờ thì đi làm gì? Tao đâu có đạo đâu mà đi. Vậy là sáng Chủ nhật được ngủ đã rồi. Nga nói chắc như đinh đóng cột. Không dám đâu, Hoa phản bác. Hồi trước giờ ông đi đâu, ông cũng bắt tụi mình đi theo hết. Tao nghĩ là Chủ nhật này cũng vậy thôi. Tao bảo đảm là ông không bắt mình đi nhà thờ. Châu một lần nữa khẳng định. Tụi mày không nhớ, ban sớm với ban khuya, ông cầu nguyện. Ông bắt tụi mình phải im lặng cho ông cầu nguyện sao? Cho nên Chủ nhật này, ông đi nhà thờ cầu nguyện, ông cũng sẽ muốn được im lặng. Nghe tới đây, tôi hiểu được các em này không phải là người Công giáo, và cũng chưa bao giờ bước chân vào nhà thờ tham dự thánh lễ. Vì nếu đã đi lễ, thì biết chắc là thánh lễ đâu có im lặng để cho ông cầu nguyện. Thế là tôi muốn dẫn các em vào bên trong nhà thờ. Nhưng vừa bước lên những bậc thềm trước cửa nhà thờ, tôi vừa khoát tay ra hiệu cho các em đi theo tôi. Các em bỏ lửng câu chuyện và chạy theo tôi. Nhưng riêng bé Thoa, 12 tuổi, mới bị đưa qua từ Việt Nam được gần một năm. Nãy giờ vẫn im lặng, giờ thì lý nhí lên tiếng. Tao không vô nhà thờ đâu, thôi đi má. Tụi con bế má vô. Châu vừa dứt lời thì cả ba chạy xuống những bậc tam cấp để bế Thoa lên. Bỏ tao xuống, tao không vô nhà thờ. Thoa lớn tiếng, tao đã nói là tao không muốn vô trong đó mà. Tụi mày đi đi, đừng có làm phiền tao. Kèm theo những câu nói đó là một tràng ngôn ngữ tục tiểu được phóng ra từ miệng của Thoa. Mày mà không vô, coi chừng ổng đuổi mày về đó. Đi với ổng sướng vậy, giờ tự nhiên vợ chứng không vô. Nga nói như dạy đời. Ông đuổi thì đuổi, tao không vô là không vô. Thoa cứng rắn trả lời. Thấy tình hình căng thẳng quá, tôi giả lơ và nói to. Nhà thờ đóng cửa rồi, thôi đi về. Nói xong tôi bước lên xe và kêu các em cùng lên xe. Tôi làm ra vẻ như không hiểu các em mới tranh luận với nhau điều gì. Tôi quay sang hỏi bé Thoa. Em có sao không? Chuyện vì vậy. Nhưng em có hiểu tôi hỏi gì đâu mà trả lời, vì tôi nói bằng tiếng Anh, để khỏi phải bị lộ diện. Em chỉ nhìn tôi và chúm chím miệng cười, tuy gương mặt vẫn còn rất khó chịu và lấm lét với nhiều lo lắng. Thế là bắt đầu từ hôm đó, tôi quyết tâm tìm cách gợi chuyện, hay vẽ chuyện để cho các em nói với nhau về đề tài nhà thờ. Tôi nhất quyết phải biết được lý do tại sao Thoa nhất quyết không vào nhà thờ, dù em biết rằng có thể bị tôi đuổi về và không cho đi chơi với nhóm nữa. Sau thêm 3 ngày nữa sống với các em, thì câu chuyện dẫn đến lý do tại sao Thoa quyết định không vào nhà thờ đã có màn kết của nó. Thoa sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo nghèo tại tỉnh An Giang. Như những gia đình Công giáo và những đứa bé khác sống ở làng quê, em đi lễ mỗi Chủ nhật, đi học giáo lý tuần 2 ngày và siêng năng tham dự lễ ngày thường. Em đã được học giáo lý, học về Thiên Chúa yêu thương, học về sự hiện diện của Chúa trong thế giới hôm nay. Và cũng như những đứa trẻ khác, em tin rằng Thiên Chúa thương em và thương gia đình của em. Và không dừng lại ở niềm tin đơn giản đó, em cũng bắt đầu biết cầu nguyện,
cầu nguyện cho em và cho gia đình em thoát khỏi cảnh nghèo nàn. Cầu nguyện cho ba em bỏ uống rượu và cầu nguyện xin Chúa che chở em và mẹ em tránh được những trận đòn chí tử mỗi khi ba em say xỉn. Và hình như Chúa đã nhận lời em. Một người thân của má em sau khi lên thành phố lập nghiệp trở về quê và hứa đem em lên đó giúp việc nhà. Cô sẽ cho em chỗ ăn và chỗ ở, trả em 700.000 đồng một tháng và còn ứng trước cho em 3 tháng tiền lương. Một số tiền mà gia đình em không bao giờ dám nghĩ tới. Em mừng thầm trong bụng, em cảm ơn Chúa. Em nhậm tính, vậy là em có thể giúp gia đình em thoát khỏi cái nghèo. Chỉ cần 2 tháng lương của em là đã bằng thu nhập của gia đình em 1 năm. Nhưng rồi những nhậm tính đó cùng với những hy vọng thoát nghèo của em mau chóng tan thành mây khói. Thành phố đâu em không thấy, tiền lương đâu em không biết. Em chỉ thấy mình nằm trong cái củi nhốt người đã gần 1 năm. Những ngày đầu em còn chưa biết chuyện gì xảy ra nên khóc lóc và la hét mỗi khi có khách. Và rồi những trận đòn như tử, những ngày được bỏ đói đã dạy em cắn răng làm những điều không thể chấp nhận được trong cái tuổi của em, tuổi 12. Có những ngày trong vòng 24 tiếng, em phải tiếp cả hơn 10 người đàn ông. Cuối cùng, em đã bỏ không cầu nguyện nữa cách đây vài tháng. Em đã quyết định chắc chắn là không có Thiên Chúa nào cả. Chính vì thế em không cần cầu nguyện. Em lý giải với bạn bè của em, cho dù có ông Chúa đi chăng nữa, ông ta cũng không nghe lời tao, ông ta không thèm để ý tới những lời tao nói. Ông ta không thương tao, nên tao cũng không thèm ông. Với những lý do đó, em đã sẵn sàng bảo vệ luân lý không có Thiên Chúa của mình bằng cách quyết định không bước vào nhà thờ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, những lời tâm sự và lý luận của em Thoa đã như lưỡi đồng đâm qua tim tôi. Em nói có lý quá, cái lý của một đứa trẻ 12 tuổi đã làm cho tôi phải câm nín và hoang mang. Không những em có lý, mà cái lý đó còn có cái tình nữa. Sao Chúa không thương em thương Chúa lắm mà. Sao Chúa không nghe em vẫn nói chuyện với Chúa mà. Làm sao mỗi người chúng ta có thể sống ơn gọi của mình, biết ý thức được mình là men cho bột, là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian, là môi miệng, là tay chân, là trái tim của Chúa Giêsu ở trần gian này, để qua đó khắp nơi và mọi người trên trái đất nhận ra được sự hiện diện đích thực của Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng ta ở trên trời. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con biết Chúa yêu con, dù con chưa mến Ngài. Con biết Chúa thương con, dù con nhiều lỗi. Con đi hoang, bao lần con yếu đuối, nhưng con biết Chúa yêu con, dù con chưa mến Ngài. Hồn con vui ca mừng, ngợi khen Cha nhân từ đã thương. Tôi cho người yêu đuối, cảm ơn Cha trên trời, tạ ơn Cha muôn đời đã dạy cứu Chúa đến cho trần gian.
hãy tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian, đến đổi trao ban người con duy nhất của mình, để ai tin vào con thì không phải chết, sống được sống đời đời. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 3 câu 16. Thế gian được Thiên Chúa yêu thương, và bất chấp việc thế gian có thể chối từ tình yêu này, thế gian vẫn tiếp tục được Ngài yêu thương cho đến cùng. Thiên Chúa Cha yêu thương các con, yêu thương luôn mãi cho đến muôn đời. Đó là một điều mới mẻ chưa từng có, một loan báo rất đơn thành nhưng sâu xa, mà giáo hội có bổn phận loan báo cho con người. Chỉ cần Chúa Con ban cho chúng ta lời này thì đã đủ rồi. Hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta biết bao, cho chúng ta được gọi là con cái của Thiên Chúa, và chúng ta thực sự là như vậy. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 3 câu 1. Chúng ta không phải là thành phần mồ côi, tình yêu là điều có thể được, vì chúng ta không thể nào yêu thương nếu chúng ta không được yêu thương. Thế nhưng, chúng ta phải làm sao để có thể loan báo tin mừng này? Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta đường lối phải theo, đó là hãy lắng nghe Chúa Cha để được Thiên Chúa dạy bảo và giữ các giới răn của Ngài. Nhờ đó sự hiểu biết về Thiên Chúa Cha sẽ gia tăng. Con đã tỏ danh Cha cho họ, con sẽ còn tỏ ra nữa. Và sự hiểu biết này là nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ dẫn chúng ta vào tất cả sự thật. Trong thời của chúng ta đây, hơn bao giờ hết, giáo hội và thế giới cần đến các nhà truyền giáo, có khả năng loan báo bằng lời nói cũng như bằng gương sống, niềm xác tín sâu xa và đầy an ủi ấy. Ý thức được điều này, chúng ta hãy để mình được huấn luyện nơi trường học của Chúa Giêsu. Trong giáo hội, cũng như qua các hoàn cảnh khác nhau của đời sống, chúng ta hãy trở nên những chứng nhân có uy tín cho tình yêu của Thiên Chúa Cha. Hãy làm cho tình yêu này sáng tỏ nơi các quyết định và thái độ của chúng ta, qua cách đối xử với tha nhân và qua việc dấn thân phục vụ họ, và qua việc chúng ta trung thành tôn trọng ý muốn của Thiên Chúa cũng như các giới răn của Ngài. Thiên Chúa Cha yêu thương các con. Lời rao giảng tuyệt vời này được đặt vào trong tâm hồn của các tín hữu, là những kẻ mà, như người môn đệ được Chúa Giêsu thương, ngã đầu mình vào ngực Chúa để lắng nghe những lời tâm sự. Ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu thương, và Thầy sẽ thương yêu họ và tỏ mình ra cho họ. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 14 câu 31. Vì sự sống đời đời là ở chỗ họ nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất, và Chúa Giêsu Kitô Đấng Cha sai đến. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 17 câu 3. Tình yêu của Chúa Cha được phản ảnh nơi các hình thức khác nhau của tình Cha mà con người chúng ta chỉ có thể gặp thấy được trong đường đời của mình. Hãy nghĩ đến những bậc làm cha mẹ, những kẻ cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh ra con cái cũng như trong việc chăm sóc cho con cái. Hãy biết ơn các ngài, hãy nghĩ đến các linh mục và các người tận hiến cho Chúa. Các ngài là bạn hữu của con người, là các chứng nhân sống và là các bậc thầy dạy con người sống. Hãy nghĩ đến các nhà giáo dục chân chính, các ngài đem nhân tính của mình, sự khôn ngoan và đức tin của mình để góp phần quan trọng vào việc phát triển con người, một việc phát triển Kitô vừa đồng thời cũng là phát triển nhân bản. Hãy luôn luôn cảm tạ Chúa về từng người trong số những kẻ đồng hành với chúng ta trên đường đời. Phải, Thiên Chúa Cha yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy xác tín điều này. Việc nhận thức được tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa không thể không thôi thúc các tín hữu đến việc thực hiện trong sự gắn bó với Chúa Kitô, Đấng cứu chuộc của con người, thực hiện con đường trở lại thật sự. Đây là khung cảnh thích hợp để khám phá lại và cử hành nhiều hơn bí tích thống hối, theo đúng với ý nghĩa sâu xa nhất của bí tích này. Lạy Chúa, xin thương đưa con trở về với tình thương Chúa, cho con được mỗi ngày một xác tín hơn rằng, Chúa yêu thương con, Chúa yêu thương tất cả mọi người chúng con. Xin cho chúng con được ở lại trong tình yêu Chúa. Amen.
Con biết Chúa thương con, cứu con chưa biết ngày. Con biết Chúa yêu con, dù con tội lỗi nhiều. Bao lần con khó khăn, bao lần con hoang mang, bao lần con trách Chúa, nhưng con biết Chúa thương con, dù con chưa biết ngày. Hồn con vui ca mừng, ngợi khen Cha nhân từ, đã thương tha tội cho người yêu đuối. Chúa đến cho chuyện gian
chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.